anh chạy, anh la làng là anh ôm, mặc dù ôm cái đầu đấy, nhưng mà chạy la làng. Trời ơi tôi mất cái đầu rồi, trời ơi tôi mất cái đầu rồi, là tại vì nãy anh thấy cái đầu anh nằm trong cái kiếng đó, nó có một khúc vậy nè. Anh tưởng là cái đầu anh nó lìa khỏi cổ rồi, nhưng mà thật sự ôm cái đầu mà chạy. Thì Phật kết luận câu chuyện cũng như vậy. Chúng ta sống trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Những cái hạnh phúc, những cái thực, nhưng mà chúng ta lại tưởng nó mất. Có nhiều khi đeo kiếng trong này nè, đeo kiếng trên mắt mà chạy đi vòng vòng, hỏi có ai thấy kiếng tôi không? Chìa khóa cầm trong tay mà chạy khắp nhà kiếm cái chìa khóa. Tới hồi kiếm đã đời không có, cái ngồi xuống tỉnh queo, ủa nào cũng đâu đây. Cái đó gọi là gì? Đó là mất mình. Vọng tưởng, tri giác vẫn thường hay sai lầm, cho nên tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi. Tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chứ thực sự vững bền. Hồi nãy giới định tuệ người ta gọi là tam vô lậu học, còn văn tư tu người ta gọi là tam học. Người tu Phật là phải học ba cái này. Thứ nhất là phải văn, là gì? Là phải nghe. Mình phải có nghe mới hiểu được, cho nên nghe xong rồi đừng có tin liền. Nghe xong rồi phải tư duy, cho nên gọi là tư. Rồi tu là gì? Là thực hành. À, người tu Phật là ba cái bước đó, là thứ nhất là phải nghe giáo pháp, suy nghĩ những điều lời dạy đó, rồi nếu thấy đúng thấy hợp thì mình tu theo, cho nên gọi là văn tư tu chưa thực sự vững bền. Nếu mà vững bền thì mình đâu có tin bậy. Nếu mà thực sự vững bền thì đâu có nghe đằng kia có miễu, đằng kia có cái miễu này, cô Năm đó cổ coi bói giỏi, bà nọ bà lên đồng hay. Nếu mà văn tư tu vững bền là không bao giờ ghé mấy chỗ đó. Còn chưa có vững bền là nghe ở đâu cũng chạy đó. Mà quý vị quên rằng đa sư thì hư bệnh. Nhiều thầy thì bệnh nó không hết. Cho nên trị ông nào thầy nào mà thấy hợp là cứ một ông thôi, để người ta theo dõi cái bệnh tình, chứ đừng nghe ở đâu rồi cũng chạy. Đa sư hư bệnh, nhiều thầy là không có hết bệnh. Văn tư tu cho thực sự vững bền, giờ phút này ngưỡng vọng đài sen, năm vóc cùng gieo xuống. Năm vóc là gì? Năm vóc nghĩa là cái trán mình là một nè, hai đầu gối mình là hai nè, và hai cái cùi chỏ mình là bà bố là năm. Năm cái vóc đó mà khi lại Phật là phải sát đất, gọi là năm vóc cùng gieo xuống. Mà danh từ Hán Việt gọi là ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa có nghĩa là năm vóc cùng gieo xuống. Mình lại Phật là không phải lại cho có, không phải lại để phù hộ, mà lại Phật để diệt trừ cái bản ngã. Quý vị hiểu ý không? Vậy cho nên khi lại Phật phải năm vóc sát đất. Năm vóc sát đất có nghĩa là lại xuống thì phải duỗi cái người mình ra nằm và gieo xuống như vậy. Quý vị ở đây ai chưa biết cái cách lại Phật đó không? Ở đây ai chưa biết? Lỡ tay mình bưng một cái này, đừng có giật mình. Nam mô cũng kinh vô đây rồi. Để nhớ. Rồi, cho nên đó, khi mà gặp thầy nếu mà cần thiết không có tay lại, chỉ cần bật đầu khá là rồi. Còn cầm cái gì? Còn á, có bữa nọ khi đứa Phật tử nó vô nó chào với thầy, nó đang cầm cái đôi giày đi gặp mình, nó quản nhé cái mô rồi bữa khác thì vô trong bếp thầy đang nướng cái đang cắt gọt của thầy lưỡng lò nó cầm cái dao. Cho nên năm bốc cùng nhau tốt, còn như không á bị chấp tay như thế này là tự tư cho không có cái chị này nghe, một tay cầm một cái phật, cái này để mấy cái phật tự dùng. Năm bốc cùng gieo xuống.
Một lát nữa tới cái vấn đề
mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Tại sao phải trải hết lòng? Vì vậy cho nên khi mình lãi Phật xuống thì hai tay mình phải xòe ra. Để nói lên cái gì? Trải cái tấm lòng của mình ra mà tiếp nhận cái diệu pháp, cũng như tiếp nhận Đức Phật vào trong tâm của chúng ta. Đó. Rồi trải ra là để gì? Giống như là mình nâng cái đôi chân của Phật để mình áp vào trong má mình. Mà Phật đây nên nhớ cũng để chỉ cho Phật tâm. Lạy một Đức Phật có nghĩa là đưa Đức Phật đó vào trong lòng của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mong lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra, là hai cái tay. Đệ tử chúng con từ muôn kiếp xa xưa, vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh, tâm của mình là luôn luôn thanh tịnh, nhưng mình quên đi, cho nên mới chạy theo trần cảnh. Trần là gì? Trần là bên ngoài, cảnh là cái cảnh bên ngoài. Ba nghiệp nhiễm ô. Ba nghiệp là gì? Là thân nghiệp, là khẩu nghiệp, là ý nghiệp. Ba nghiệp nhiễm ô. Mình có miệng biết bao nhiêu lời đẹp không nói, đi nói chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện thị, chuyện phi, chuyện tốt, chuyện dở của người, cho nó tạo thành cái nghiệp. Rồi biết bao nhiêu chuyện hay để nghe, kinh sách thì băng giảng biết bao nhiêu không nghe, mà cứ đi kiếm chuyện người khác nghe không, làm ô nhiễm cái ý của mình. Thân nghiệp, rồi khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ba nghiệp nhiễm ô, đắm trong tham ái mê mờ. Tham ái là gì? Ái là gì? Ái là yêu. Mà cái yêu này á, hễ nói chữ ái á, có nghĩa là dính mắc. Chẳng hạn như người quản họ nói đó, ngọ ái nị, mà nị không ái ngọ là nị xù. Ái là gì? Ái là yêu. Mà hễ nói chữ yêu là có dính mắc. Hễ yêu là sao? Yêu là muốn lúc nào cũng chiếm hữu về mình, mà không được của mình thì sao? Sanh ra giận, ghét, thù hằn. Còn cái từ bi thì khác à. Từ bi thì thương đồng đẳng, không có phân biệt già trẻ, nghèo giàu. Cái đó gọi là từ bi. Phật tử nghèo cũng như Phật tử giàu, vào đây rồi là ngồi đất tụng kinh. Vào đây rồi là ai cũng có áo tràng lam giống dài hết. Cho nên không có ái. Còn mình ái một người là mình khổ, phải không? Vì vậy cho nên cái người nào mà ái nhiều quá đó, mà người kia không ái lợi, họ khổ. Bây giờ họ nói là sao? Tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người có yêu tôi thì cũng cứ nói rằng yêu đi, mặc dù người cứ gian dối. Cái đó là ái. Rồi mà ái không được thì ái người kia không được, cái than đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đó là ái. Còn nếu mà từ bi thì nó khác. Tha đắm trong tha mái mê mờ, ghét ghen hờn giận, nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng. Tại vì chuông đại hồng chung á, là tượng trưng cho cái sự tỉnh thức. Vậy cho nên theo cái truyền thống là mỗi ngày hai cử phải thỉnh chuông, sáng chiều. Tại sao phải thỉnh buổi sáng? Buổi sáng mà thỉnh chuông là để tượng trưng cho cái tinh thần nhắc nhở đại chúng ngày hôm nay là cái ngày mới vừa bắt đầu, phải sống cho sâu sắc, phải sống cho thảnh thơi, phải sống cho đàng hoàng, đừng có để mất một ngày hôm nay. Vì hiểu ý không? Cho nên thỉnh chuông buổi sáng. Cho nên Việt Nam mình nó chuông chùa thỉnh mấy giờ? 3-4 giờ sáng. Cái giờ đó là giờ người ta ngủ ngon, thì chùa phải thỉnh cái chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng, đừng có tham đắm trong cái ngũ dục. Rồi buổi chiều thỉnh chuông là để nói lên cái ý nghĩa gì? Chiều thỉnh chuông là nhắc nhở đại chúng ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần. Như con cá ở trong hồ nước, mỗi ngày mỗi cạn nào có vui chi. Một ngày đi qua là một ngày già nua thêm một tuổi. Đức Phật ví dụ trong kinh á, con người của chúng ta như một con bò. Mỗi một ngày đi qua là nó buồn bã một ngày, là vì ngoài ngày hôm một ngày đi qua là một ngày nó gần tới cái lò sát sinh, cái lò làm thịt nó. Thì chúng ta cũng như vậy, một ngày qua là một tuổi đời chồng chất, và cứ như thế mà già nua. Rồi tóc bạc trên đầu không hay. Quyết một lòng làm mới thân tâm. Tại hôm qua con sống nghĩa là buông lung, bây giờ nhờ chuông đại hồng tỉnh mộng, con quyết ngày hôm mai con sống cho đàng hoàng. Cho nên quý vị nào lỡ hôm qua có làm cái gì rồi, đừng có buồn, phải sám hối. Nghĩa là hôm qua sống chưa sâu sắc, hôm nay nguyện sống cho sâu sắc. Cho nên cái bài kệ thỉnh chuông buổi sáng đó, pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười, ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. sáng ra đó. Cho nên quý thầy cạo đầu làm chi biết không? Sáng ngủ thức dậy là phải lấy cái tay rờ đầu một cái. Làm chi vậy? Biết rằng đầu mình nó trọc là phải làm cái chuyện của đầu trọc. Đầu mình không tóc có nghĩa là người tu thì phải làm chuyện của người tu. Còn Phật tử mình mặc áo tràng mà khi muốn sân si phiền não nhìn lại coi mình đang mặc cái gì, cái áo tràng mà xăng tay lên hỏi muốn gì thì rồi rồi. Quyết một lòng làm mới thân tâm, bao nhiêu tội ác lỡ lầm nguyền xin hoàn toàn gột sạch. Chúng con giờ phút này đây lập nguyện sâu dày, xa lìa tập khí cũ. Tập khí tiếng Anh gọi là habit energies, tức là những cái thói quen, những cái tập khí. Mà cái tập khí này do mình tập. Khí là gì? Khí là lực, mà không phải tự một ngày một bữa mà nó thành được, mà cái này do mình huân tập, mình gom lại nhiều lần, cho nên nó gọi là tập khí. Thí dụ như có người khi mà họ nói chuyện á, họ có cái tật, hay cái tật là cái tập khí đó, nói hồi cao quên hay chống nạnh. Nhưng mà thật sự không phải là họ làm cao làm dáng gì, nhưng mà tại cái thói quen chống nạnh, vân vân. Cho nên mỗi đứa con của mình nó cũng có cái tật. Ông chồng mình nó có cái tật, bà xã mình có cái tật. Cho nên thương cái hoa thì phải thương luôn cái tật. Mà quý vị nhìn kỹ đi, ở trên đời này có ai không có tật không? Mà thường thường người ta nói có tật có tài. À, người nào mà tài nhiều là tật nhiều. Giỏi nhiều nào tật nhiều nấy. À, ví dụ như người nào mà giỏi quá có cái tật hay kỹ. À, người nào mà giỏi quá có cái tật hay chê. Ồ, thôi biết cái tật vậy là thôi, bỏ qua đi tám. À, mình cho nên ai cũng có cái tật. Nhưng mà mới lúc đầu gặp thì đâu có biết cái tật đó. Mày về sống chung lâu ngày tật nó mới lòi. Thì khi như vậy thì đừng có trách. Cho nên cái đó là tập khí đó. Cho nên người lớn tuổi đi tu á, mà Đức Phật nói trong kinh có 6 điều khó, mà trong đó có một cái điều gọi là tập khí khó sửa. Một trong những điều đi tu mà hơi bất lợi cho người lớn tuổi là tập khí khó sửa. Ở nhà làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ rồi, bây giờ vô chùa làm chú tiểu, làm người nhỏ đâu chịu. Quý hiểu ý không? Cũng còn cái tập khí đó. À, hoặc là ở nhà mình nghĩa là quản lý hết rồi, cho nên vô một cái đoàn thể rồi cũng muốn là trở nên một cái người lãnh đạo như vậy nữa. Và cái đó là khó. Cho nên tu á, là mỗi ngày á, quý thầy hay đốn cái tập khí. Mà cái tập khí là cái khó sửa. Mà nói cái tật đó, giang sơn dị đổi bản tánh nan di đó. À, giang sơn thì có thể đổi được, nhưng mà cái tánh, cái tật thì khó mà sửa. Mà muốn được như vậy thì phải tu dữ lắm, phải có quán chiếu dữ lắm. Xa lìa tập khí cũ, suốt đời về nương tựa tăng thân. Tăng thân là gì? Là đoàn thể tu học. Bụt đưa cánh tay ân cần, từ bi nâng đỡ, nguyện trong khi thiền tập, nguyện những lúc pháp đàm, lúc đứng khi đi, nấu cơm rửa bát, nằm ngồi làm việc, giặt áo kinh hành, trì niệm hồng danh, thắp hương lại Bụt. Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Bây giờ mình nguyện nè, nguyện trong khi thiền tập, nguyện những lúc pháp đàm, lúc đứng khi đi, nấu cơm rửa bát, nằm ngồi làm việc, giặt áo kinh hành, bất cứ việc gì làm cũng phải làm trong chánh niệm. Thí dụ như bây giờ mình dọn một cái mâm cơm thì mình phải tập á, để cái dĩa, cái chén xuống cho nó nhẹ nhàng. Nhiều khi cái tật của mình á, làm cái gì nó cũng mạnh tay, rồi mình để cái chén xuống nghe cái rầm, cái người kia ăn không vô rồi. Tại sao vậy? Tại vì họ nói là mình dằn mâm sáng chén. Cho nên á, là cái này là mỗi bước chân phải đem về an lạc. Mà thấp vậy là tâm nó méo, sao có thật? Tiếp nhận một vị Phật là tâm nó phải ngay, nắm cây hương cho ngay giữa, rồi cầm cái hương đi những bàn thờ khác là phải cầm lên trên. Còn muốn khấn nguyện, muốn vái ba gì đó thì cầm cái hương cao chút chứ đừng cầm cái hai. Rồi cái hơi thì nó phà vô này, cuốn nó mất thanh tịnh. Cho nên tại sao lúc này cúng cơm mà quá đường phải đun ngang cái
tầm mắt là sanh tâm tham đắm. Trời ơi, cái hàng kho của ta. Rồi đưa lên là gì? Để tượng trưng cái hình thức cúng cho cao thượng, cho nên lên trên. Để đây ngày mà cái bác cô thấy hết rồi, cho nên đứng cúng mà nắm yên. Cúng mà cũng hai ba câu đi. Rồi đưa lên ngang mắt, rồi để cúng cái phần mắt mà tượng mà. Để rồi dâng cúng cho Phật. Vậy thì Phật tử nhớ cái cầm hương cúng Phật là phải cầm cho nó trang đi. Mà cổ cầm là phải hai tay như thế này. Mà trước khi thắp hương lễ Phật là tay phải sạch, phải rửa tay sạch sẽ rồi mới lên thắp hương cho Phật. Thắp rồi tá xuống cho nó đàng hoàng, rồi cắm một cây nha vào, rồi rửa cái hương, rồi những cây nha kế tiếp mình cầm như thế này đi. Đi đứng cho nó khoan thai. Không cần mình thắp đó, ai được mình đâu. Ở nhà có ông xã hú lên đây ai hú nữa. Cho nên là không cần phải hấp tóc, hấp hương cho đàng hoàng. Mặc cái áo tràng, đứng đi một chỗ này. Muốn cởi áo tràng thì vào góc mà cởi. Chứ không phải rồi thấy trễ rồi cái là chạy tới rồi giật cái áo tràng nó rủ cái bẹt. À, rồi cái sọt một tay vô tay một tay. Rồi cấp té rồi làm sao? Đã vậy rồi, đi ra hết cửa này là bắt đầu dở vậy lên. Mất cái quan nghi của một người Phật tử. Người Phật tử, Đức Phật là đi đứng khoan thai, thì đệ tử Phật cũng phải khoan thai cái gì chứ. Lên chánh điện, có trễ, có sớm, có muộn, cứ việc tự nhiên mà đi.
Cho nên thắp hương lại Phật, mỗi bước chân phải đem về an lạc, phải thảnh thơi. Chú cúng Phật mà hấp tấp. Bây giờ ông xã chấp nhận chở mình tới đây, ông ngồi ngoài xe ông chờ phải không? Ông chờ có nghĩa là ông biết mình vô lại Phật. Thì không sao, thắp lễ Phật 5-3 phút không ăn thua gì. Cho nên thắp hương, còn không thì cứ lại Phật. Không cứ lại Phật. Còn thắp cây hương là phải thắp cho ngay, ngắn cho đàng hoàng. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ, nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. Nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử. Tiếp xúc bản môn là sao? Thường thường nó có hai cái cửa, người ta gọi là tích môn và bản môn. Tích môn là cái cửa mà hình thức phương tiện bên ngoài. Còn bản môn là cái gì nó tiềm ẩn bên trong. Mà người tu mỗi khi hành xử với ai thì phải luôn luôn tiếp xúc với bản môn. Có nghĩa là cái thanh tịnh bản nhiên đó, cái trong sạch, cái thanh tịnh đó để mà tiếp xúc cho mọi người, để làm cho người ta đừng có giận, đừng có phiền mình. Bước trên thật địa, thở giữa chân không. Thật địa là sao? Thật địa là đất thật. Quý vị đi ngoài chợ, đi ngoài đường, đi bất cứ chỗ nào mà không có an lạc, không có thảnh thơi thì chỗ đó không được gọi là thật địa. Vì vậy cho nên Tổ Lâm Tế đó, Ngài là một bậc tu thiền, nhưng mà Ngài chỉ dạy một câu là bộ bộ đạp trước thật địa. Có nghĩa là bước bước phải bước trên cái đất thật. Tiếng Anh nó gọi là người ta cho rằng đi ở trên đất, đi trên mây, trên nước là mầu nhiệm. Nhưng mà đối với người tu Phật thì chỉ cần đi an lạc, thảnh thơi trên mặt đất, đó là thần thông. People say that to fly, to walk on fire, to walk on water is miracle. But to Buddhism, walk peacefully on earth is miracle. Đó là một cái sự mầu nhiệm. Thắp lên trí sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch. Vô minh là gì? Vô minh là không sáng suốt. Cái mình á, mình hay bị, quý vị thường hay nghe nói nghiệp chướng không? Có nghe nói không? Chướng là gì? Chướng là che. Cho nên mình mà bị vô minh nó che thì gọi là vô minh nó chướng mình. Bây giờ mình tu á, là phải vẹt lên cái màn vô minh. Thân tâm tịnh lạc, tư thái phải thông dong. Hồi nãy bà nói đó, ăn uống, nói năng phải thông dong. Đến phút lâm chung, lòng không luyến tiếc. Sống an lạc thì đi cũng an lạc. Quý vị thường hay nguyện á, là nguyện cho con sanh thuận tử sao? Tử làm sao? Sanh thuận tử an. Có nghĩa là sống thì luôn luôn thuận, còn khi chết là chết được cái sự an lành. Mà muốn được như vậy thì trong đời sống này mình phải tập được cái thông dong đó. Thì đến phút lâm chung lòng không luyến tiếc, thân thì không đau nhức, ý thì không hôn mê. Thường thường người chết á, mà lúc mà họ hấp hối và sắp chết á, thì thân thể này nó đau nhức vô cùng. Cái đó trong kinh gọi là tứ đại phân ly, là đất nước gió lửa lúc đó nó phân ly ra. Cho nên đau nhức vô cùng. Còn tâm của mình tại sao là mê, quý vị biết không? Tại vì khi mà sắp chết á, là những cái gì mình làm trong đời sống này nó hiện lên như một cuồng phim, nó quay lại hết. Rồi lúc đó có những cái cảnh tượng mình làm trong đời sống nó sợ hãi. Cho nên người thấy, quý vị thấy có nhiều người chết á, trước khi chết á, mà họ la, họ hét, họ rung rợn, là tại sao vậy? Là bởi vì những cái hình ảnh họ tạo nghiệp trong lúc còn sống nó quay lại hết trong đời sống, trong cái lúc họ sắp chết. Cho nên người tu, người Phật tử á, phải thường xuyên niệm Phật. Để làm chi vậy? Niệm Phật là để cho cái tâm mình nó tịnh lặng. Khi mà lúc đó đó mình có nằm mà sắp chết thì cũng có nhớ Phật. Cái tư tưởng mình á, cái tàng thức mình nó chứa Phật nhiều hơn là chứa ma. Cho nên lúc đó Phật rước, lúc đó mình nhớ Phật. Cho nên quý vị đừng có đợi tuổi già rồi rảnh rơi, rảnh rang mới cầm sấu chuỗi hay là niệm Phật. Bất cứ lúc nào, già trẻ bé lớn, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, lúc nào cũng niệm Phật, để gieo cái tiếng niệm Phật vào trong cái tàng thức của mình. Rồi khi mình chết á, cái niệm Phật đó nó quay lại. Thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai. Đó. Cho nên người tu Phật á, là không bao giờ sợ luân hồi sanh tử. Vẫn luân hồi sanh tử, nhưng mà cái luân hồi sanh tử của mình là luôn luôn được gặp Phật Pháp. Luôn luôn được gì? Được gặp chánh Pháp. Cho nên mình á, bây giờ kiếp này tu dụng, tu về, tu trễ, tu